Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn, vào đời nhà Tùy đó, tức là khoảng 581 tới 618, cái khoảng thời gian đó thì Phật giáo cũng chưa có hoàn thành hệ thống hóa. Nếu các bạn ở bên Tàu vào cái thời đó thì các bạn thấy rằng đó là cái một thời mà Phật giáo, Đạo giáo rồi có nhiều cái tôn giáo khác nó hỗn tạp vô cùng. Trong sự hỗn tạp đó, sách vở cũng là hỗn tạp lắm. Mà đây là 500 năm sau Thiên Chúa, tức là nó khoảng chừng có một ngàn, trên dưới 1.000 năm sau khi Phật giáo mà ra đời bên Ấn Độ. Thì thưa các bác, cái thời đó nó cũng còn lộn xộn lắm. Thì có một cái người mà rất là đặc biệt, tên là Trí Khải. Trí Khải là một vị tăng đó, mà cái óc của Ngài đó, tổng hợp và sáng suốt cực kỳ. Thì Ngài không bằng lòng với cái kiểu mà cái Phật pháp mà nó mỗi nơi nói một kiểu mà nó rời rạc trong những cái chi tiết, cho nên Ngài gom lại, và nhất là phương pháp tu hành đó không biết làm sao mà tu hành cho đúng đắn, bởi vì nhiều cái mình gọi là cái source, cái nguồn nó khác nhau và cái sự phiên dịch nó cũng khác nhau nữa. Nhưng mà Ngài không lấy chuyện phiên dịch làm chính, Ngài chỉ lấy là cái tài liệu làm sao mà tu hành. Cho nên Ngài sau này trở thành một đại thiền sư và Ngài sáng lập ra cái tông Thiên Thai. Thì cái tông Thiên Thai này đó các bạn, nó cái giáo nghĩa của nó đó rất là hoàn chỉnh. Tuy là sau này thì là cái Phật giáo mà Thiền Tông của Trung Hoa đó nó quá mạnh đi và phủ nhận cái cống hiến của Thiên Thai, nhưng mà thật sự trong lúc đó, thời gian đó thì Công Thai, Thiên Thai Tông là một cái tông mà giáo phái rất là hay, và cái đến ngày hôm nay người ta vẫn còn cái Thiên Đài là một cái phân nhánh hay là một cái tông ở bên Nhật Bản vẫn còn sống như thường. Thưa các bạn, là cái thời đó Ngài Trí Khải Đại sư, Ngài rất giỏi và Ngài có cái thiền định rất là sâu sắc. Ngài viết một cái cuốn là về Bát Nhã Ba La Mật, chú giải chú thích dạy cho mình thiền. Thì thầy nhớ thầy đó là cái cuốn cuốn mà gọi là gối đầu giường của thầy lúc mà thầy còn trẻ 27 tuổi đó. Thì thầy đọc cuốn đó và thích thú vô cùng vì dạy cho cái phương pháp và cái định nghĩa của những cái danh từ và những cái mình gọi là những cái cảnh giới trong thiền. Thì thưa các bạn, có một cái chuyện rất là hay đó, là Ngài Trí Khải Đại sư, Ngài lập ra cái Thiên Thai giáo quán, và trong đó thì Ngài nói là Đức Phật đó, cuộc đời của Ngài đó vô cùng hay, không phải là cuộc đời của thần thoại mà cuộc đời đó mà mình gọi là nó có những cái tiến hóa rất là quan trọng. Khi mời Ngài mới thành đạo đó thì Ngài lập tức ở trong định 21 ngày, và Ngài lên trên quả trời để mà giảng giảng pháp. Thì cái pháp của Ngài là quang minh giáo, là bởi vì Ngài phóng quang thôi, Ngài không mở miệng nói các bác. Thì gọi là Hoa Nghiêm, cái đó gọi là cái thời gọi là Hoa Nghiêm, cái thời giáo pháp Hoa Nghiêm 21 ngày. Sau đó thì Ngài mở mắt ra và Ngài đi vào trong vườn Lộc Uyển và Ngài dạy lại năm anh em Kiều Trần Như, và Ngài dạy cái pháp Tứ Diệu Đế đấy, cái pháp Bát Chánh Đạo, và dạy liên tục như vậy 12 năm. Thì các bạn thấy là rõ ràng là Ngài từ trong cảnh giới mà cao nhất mà Ngài đi xuống cảnh giới mà thấp nhất, gần gũi nhất với tất cả mọi người. Ngài nói cái thực trạng của cái vũ trụ lúc đó đó là khổ thôi, và mình hiểu làm sao mình thoát khổ, và con đường tu đó, thì mình biết là cái động cơ chương trình là mình thoát khổ, mà cho đến ngày hôm nay đó các bạn, cái động cơ đó mình phải giữ, bởi vì nếu mà mình tu mình không nghĩ là mình thoát khổ là nguy lắm. Và cái quyền mà mình thoát khổ, cái định nghĩa nó có thể thay đổi, nhưng mà mình nên nhớ là cái động cơ chính là tu là để mà thoát khổ nhập niết bàn. Và cái phương cách như thế nào thì từ từ mình sẽ nói. Sau 12 năm mà Ngài nói về cái khổ thì bây giờ đó Ngài thấy là chúng sinh cần mở tâm, cho nên Ngài nói là cái pháp phương đẳng. Cái pháp phương đẳng này đó thì là nó rất quan trọng. Trong lúc cái Lộc Uyển này, cái pháp đó, nó nói tới cái khổ, nó nói tới cái thực trạng của cái mình gọi là cái cuộc sống của mình, cho nên đó, nó có phản phất cái màu sắc văn hóa đó, là mình có sợ sở sinh tử luân hồi. Nhưng mà tới cái phương đẳng là trong suốt 8 năm liên tục thì Ngài không nói tới cái chuyện sợ, mà Ngài nói là bây giờ con thấy không, có nhiều người họ khổ quá, có nhiều người họ rất là đau khổ, không những là con khổ mà thôi, mà con phải thấy là khổ tập dược đạo thì là con cảm nghiệm, nhưng mà con phải thấy người ta khổ hơn con kìa, chính con phải mở tâm đi giúp, đi trợ lực cho họ tu, đi làm sao để vơi bớt cho họ một khổ một chút. Thì Ngài mở cái tâm lượng từ bi ra, cho nên gọi là cái thời đó là phương đẳng. Cái thời đầu Lộc Uyển là cái chỗ, cái nơi chỗ mà Ngài gặp năm anh em Kiều Trần Như là cái chỗ cái vườn mà vườn Nai đó. Nhưng mà trong cái thời đại gian sau gọi là Phương Đặng, là bởi vì tâm lượng mà ngài dạy là mở rộng ra. Nhưng mà sau khi tâm lượng mở rộng rồi đó, thì cái văn hóa đó là văn hóa vừa khai mở vừa tình thương đó. Thì ngài tới một cái văn hóa mà cực cao gọi là văn hóa Bát Nhã. Thì cái văn hóa Bát Nhã này là ngài nói đến 22 năm, là các bạn dễ sợ chứ, 22 năm. Trong 22 năm đó là ngài giải thích cho thế nào là cái bản tánh bất nhị của vạn sự, thế nào là chân không. Cho nên cái đó không phải là một cái chuyện mà ngài tự nhiên ngài nói 2 3 ngày là hết ngưng, 22 năm liên tục ngài nói về Bát Nhã. Nhưng mà sau khi nói về Bát Nhã là cái bản tánh không của vạn sự rồi đó, thì ngài nói chúng ta người nào cũng có Phật tánh cả, và mình có thể giác ngộ Phật tánh ngay bây giờ, và cái niết bàn không có gì xa xôi đâu. Thì ngài nói 7 năm liên tục về cái pháp môn gọi là Pháp Hoa Niết Bàn, cái cảnh giới mà mình gọi là cái sứ mạng của ngài đó, là cái sứ mạng mà làm cho mình gọi cho chúng sinh khai ngộ, gọi là khai thị ngộ nhập, làm cho chúng sinh khai ngộ, mở ra con đường, chỉ dẫn con đường để chúng sinh mà làm sao mà giác ngộ. Đó là cái nhiệm vụ của ngài. Nhưng mà cái nhiệm vụ chúng ta đó là mình nhận tri được cái bản tánh, và mình thấy rằng mình không cần đi ra ngoài xa vì cái bản tánh Phật nó có ngay đây rồi, mà không phải là mình sở hữu chiếm hữu cái bản tánh Phật không. Cái trạng thái mà mình gọi là Phật tánh thì lúc nào nó cũng tồn tại cả, có điều mình đầy vô minh, mình chưa thấy thôi. Thì mình nhân dân được cái Phật tánh ngay lúc này đó thì tức là xong. Cho nên là Pháp Hoa Niết Bàn đi với nhau liền. Thì sau đó thì ngài nhập diệt. Nhưng mà cái điều hay thưa các bạn, nếu các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đó, thì té ra cái giáo pháp nó có tiến hóa. Tiến hóa là có nghĩa là gì? Nó thay đổi từng tầng từng tầng, từng giai đoạn từng giai đoạn. Và cái điều đó làm cho mình thấy là cuộc sống của mình nhiều khi đó mình cũng phải thay đổi cái phương pháp, và mình hãy nên thường đặt câu hỏi đấy, những cái nhìn của mình về cái chuyện này bây giờ có thay đổi chưa. Có nhiều khi những cái chuyện đó mình nhìn mình 10 năm trước, 10 năm sau, 20 năm trước, 20 năm sau, mình không có thay đổi cái nhìn về chuyện đó, nhất là mình không có thay đổi cái nhìn về người đó, một người nào đó đó. Mình nghĩ là họ cứ đơn giản như thế mãi mãi thì có thể lắm, nhưng mà tại sao mình không thay đổi, mình không nhìn từ quan điểm của một vị Bồ Tát, mình cứ nhìn phàm phu hoài vậy. Thì cái quan điểm nhìn của mình là quan trọng lắm. Cho nên trong cái cuộc sống mà của nội tâm của một cái người tu hành đó, là mình không ngừng nâng cao cái tầng nhìn, là nhìn như thế nào mà mình không có bị kẹt. Mình từ cái chỗ là mình thấy người nào cũng là kẻ thù của mình đó, mà mình thấy người nào cũng là bạn, rồi thấy người nào cũng là đối tượng để mà giáo dục. Cái này thì nói theo kiểu mà ngài Lão Tử đó. Và cuối cùng đó là thấy tất cả mọi người đều bình đẳng cả, và mình thấy tất cả mọi người đều cho mình cái cơ hội để cho mình giác ngộ, và mình giác ngộ mọi người. Tức là cái nhìn nó thay đổi theo từng thời gian của cuộc sống. Và do đó đó, nói lại đó, là nếu mà giáo pháp của Đức Phật nó trải qua 5 cái thời kỳ Hoa Nghiêm, Lập Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn đó, thì con người của mình nó cũng nên không ngừng thay đổi cái nhìn của mình, cái tầng nhìn của mình. Mình đừng có quá cố chấp các bạn. Nhiều khi đó cái nhìn mình nó cố chấp hoài. Mà thấy vui là các bạn có người đó là 8 9 năm trước nói với thầy, thầy con không thể xuất gia được, tại vì con xuất gia con cắt tóc đó là nó kỳ cục lắm, rồi chồng con là không có cho đâu. Rồi đó là 8 7 8 9 năm trước, như 7 8 9 năm đó cũng vẫn một cái luận điệu như vậy thôi, không thể thay đổi cái nhìn về cái mớ tóc của mình. Và lúc nào cũng sợ hãi ông chồng cả, mà dù ông chồng là người rất dễ thương đi nữa đó, thì mình cũng làm cho người ta có cái cảm nhận là ông chồng mình xấu lắm hay sao không hiểu. Cho nên các bạn biết không, là nhiều khi đó, là cái kiến giải của mình, cái nhìn của mình không bao giờ mình thay đổi cả, mình không chịu thay đổi cái nhìn, và do đó đó thì mình sẽ khó mà hiểu được Phật pháp. Thì té ra Phật pháp là gì? Phật pháp là cái phương thức thay đổi cái nhìn để mình không ngừng tiến hóa, mình không ngừng cải thiện. Và càng học Phật thì cái nhìn mình càng lúc càng rộng rãi, càng cao hơn và càng sâu sắc hơn. Con người mình sau 10 năm học đạo thì đã khác 10 năm trước. Như thế, rõ ràng, thế nào là học Phật? Là không ngừng cải thiện cái nhìn, nâng cao tầng nhìn, mở rộng tầm nhìn, và không ngừng là tiến hóa cả bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài cái cà phê Pháp sáng nay. Hy vọng các bạn thưởng thức để có một ngày vui và tịnh.